Anh muốn chờ anh cái tựa đề mà anh muốn chia sẻ cho chúng ta ngày hôm nay đó, ấy là thân thể của Đấng Christ, chúng ta sẽ cảm thấy là mình hòa hợp được trong cái lĩnh vực nào ở trong cái truyền thông xã hội, truyền thông internet, hoặc là chúng ta có thể cá nhân hóa bằng cách chúng ta tự hỏi chúng ta là một chi thể trong một thân của Đấng Christ, chúng ta cảm thấy rằng mình có thể phù hợp vào trong cái chỗ nào giữa một cái thế giới mà nơi đó có những cái truyền thông trên mạng internet như vậy. Và tôi muốn cho mọi người thấy được lời của Chúa dạy chúng ta làm thế nào để mình có thể mình có những cái sự kết nối với lại cái thế giới trên mạng của chúng ta. Thật ra thì cái việc mà chúng ta tự hỏi đó nó không chỉ đơn giản, nó giới hạn ở trong cái lĩnh vực là chúng ta có cái mối liên hệ với cái truyền thông trên mạng mà thôi, nhưng mà đối với tất cả mọi lĩnh vực trong cái thế giới mà chúng ta đang sống vậy. Như vậy thì làm sao để chúng ta biết mình phải nói cái gì và cái cách đáp ứng của chúng ta sẽ là như thế nào đây? Trước hết tôi muốn nói rằng việc mà chúng ta có cái kết nối đó, nó tùy thuộc vào đối tượng mà chúng ta đang kết nối là ai. Chúng ta đang có cái kết nối với một ai đó mà người đó nói rằng họ là những người anh chị em ở trong Đấng Christ hay không? Hay là chúng ta đang có một cái kết nối với một người mà người đó là một người không tin Chúa? Thế thì tại sao mà chúng ta cần nên phân biệt cái sự khác nhau ở chỗ đó? Mọi người nghĩ thế nào? Khi chúng ta có một kết nối với một ai đó, thì tại sao cái việc mà chúng ta cần phân biệt đâu là người đã tin Chúa rồi và đâu là người chưa tin Chúa, nó là cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải nhận ra. Chị Wendy nói rằng lời của Chúa cho chúng ta biết rõ ràng cái cách mà làm sao để chúng ta kết nối liên lạc với những người anh em trong Chúa với nhau. Đồng thời, lời của Chúa cũng cho chúng ta biết là chúng ta phải có mối liên kết như thế nào cho đúng đắn đối với cái xã hội của những người mà không tin Chúa. Như vậy thì chúng ta có một cái sự hướng dẫn nào cụ thể trong cái việc mà làm sao để mình có những cái cuộc đối thoại với những người không tin Chúa hay không? Lời của Chúa dạy chúng ta rằng khi mà chúng ta có một sự tương tác với những người không tin Chúa, chúng ta phải có một cái mục đích rõ ràng. Và cái mục đích rõ ràng đó phải giúp chúng ta nghĩ rằng là chúng ta có một cái hướng cụ thể là làm sao để mình có thể chia sẻ về Chúa cho họ. Còn nếu giả sử như cái người mà chúng ta tương tác, chúng ta có kết nối đó, mà chúng ta không biết người đó là người tin Chúa hay là người chưa tin Chúa đó, thì chúng ta nên đặt giả thiết người đó là thuộc loại người nào đây? Hay là người chưa tin Chúa hay là tin Chúa rồi? Giả sử như anh mới chờ anh đi ra ngoài khỏi phòng, khỏi cửa này, anh gặp một người ở ngoài thang máy, thì cái người đó anh chưa từng biết trước đây, thì cái người mà anh gặp anh sẽ nghĩ là người đó đã tin Chúa rồi hay là chưa tin Chúa? Đừng quên rằng những người tin Chúa hồi nãy mình mới nói là ở Việt Nam này chưa tới 2% nữa. Thì như vậy không chỉ riêng ở Việt Nam mà bất cứ nơi nào trên thế giới này, khi mà chúng ta tiếp cận một ai đó mà chúng ta không biết người đó đã tin Chúa rồi hay là chưa đó, thì cái giả thiết mà chúng ta cho rằng người đó là ai đó, thì tốt nhất là cái việc mà chúng ta phải xem người đó là cái người chưa tin Chúa. Đó là cái điều mà chúng ta cần nên đặt giả thiết. Có những người tin Chúa, có những cái kết nối ở trên mạng mà khi mà họ trả lời hoặc là tương tác với một ai đó, họ dùng những câu kinh thánh để mà nói. Mà thật ra thì cho dù họ có một cái ý tốt đi nữa đó, thì những người không tin Chúa họ đâu có lời của Chúa đâu mà họ biết. Có thể nào có một người không tin Chúa họ than vãn về cái cuộc sống khó khăn của họ, rồi chúng ta là những người tin Chúa mình trả lời với họ là thôi đừng có lo gì hết, bởi vì mọi sự hiệp lại là ích lợi cho những người yêu mến Chúa không? Cái cách trả lời như vậy đó nó lại làm cho những người chưa tin Chúa đó họ tin Chúa một cách sai trật nếu như chúng ta có những cái cách tương tác với họ như vậy. Bởi vì có nhiều người họ sẽ nghĩ rằng họ là những người tốt và họ biết rằng nếu mà có Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ yêu thương tất cả mọi người, cho nên đối với họ là không có phải là vấn đề gì cả. Chúng ta đừng bao giờ nên cho bất cứ một người không tin Chúa nào có một cái hy vọng hão huyền nào cả. Như vậy thì Bước kế tiếp là sau khi chúng ta nhận định đâu được là cái người tin Chúa, đâu là người chưa tin Chúa đó, thì chúng ta sẽ có một cái cách tiếp cận như thế nào đây? Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có nhiều câu kinh thánh hướng dẫn chúng ta trong vấn đề đó. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 từ câu 1 đến câu 6 ghi như thế này: Thưa anh em, vì thì giờ và thời điểm thì không cần phải viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ ràng rằng ngày Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta nói hòa bình và an ninh thì sự hủy diệt bất thần ập đến như cơn đau chuyển dạ xảy đến cho người phụ nữ mang thai, họ không sao tránh khỏi. Nhưng thưa anh em không ở trong bóng tối đến nỗi ngày ấy đến bất ngờ cho anh em như kẻ trộm, vì tất cả anh em đều là con của ánh sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm cũng không thuộc về bóng tối. Vậy chúng ta không ngủ như người khác mà phải tỉnh thức và tiết độ. Những cái câu này hướng dẫn chúng ta như thế nào trong cái cách mà chúng ta tương tác, liên hệ với những người khác đây? Rồi sẽ có một ngày Đức Chúa Giêsu Ngài sẽ dùng sự công bình của Ngài mà xét đoán thế gian này. Chúng ta có biết ngày đó là ngày nào không? Chúng ta không biết. Có thể nó là ngày hôm nay, cũng có thể nó là ngày mai. Nhưng chúng ta biết rằng nó chắc chắn nó sẽ xảy ra. Do vậy mà chúng ta cần phải nói trong tinh thần của cái sự cấp bách. Đối với những ai là những người không tin Chúa thì chúng ta phải luôn suy nghĩ tới, phải sẵn sàng để chia sẻ phúc âm cho họ. Hay là chúng ta có nói một điều gì đó để đem sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời hay không? Chúng ta có nói điều gì đó hay là chúng ta đăng một điều gì đó để đem mình cao lên hay là tôn cao danh Chúa vậy? Chúng ta có tham gia vào những cái cuộc nói chuyện tương tác với nhau mà nó chẳng có cái giá trị đời đời nào không? Hãy nhớ lại lời Đức Chúa Giêsu đã nói trong Ma-thi-ơ chương thứ 5 từ câu 13 đến câu 16. Các con là muối của đất. Nhưng nếu muối mất vị mặn thì làm thế nào cho nó mặn lại được? Muối ấy trở nên vô dụng, phải ném bỏ đi và bị người ta chà đạp dưới chân. Các con là ánh sáng cho thế gian. Một cái thành xây trên núi thì không thể bị che khuất được. Không ai thắp đèn mà lại đặt dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn để nó soi sáng mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi cha các con ở trên trời. Chúng ta hiện đang là cái loại muối hay là loại ánh sáng nào? Hãy lưu ý, tôi không có ý hỏi rằng chúng ta có phải là muối và ánh sáng hay không. Bởi vì trong phần kinh thánh này, Đức Chúa Giêsu không có nói rằng chúng ta phải là muối và ánh sáng. Nhưng mà ở đây Chúa nói rằng các con là muối và ánh sáng. Phần kinh thánh này Đức Chúa Giêsu cho chúng ta thấy chúng ta vẫn có thể là những cái loại muối vô dụng và là những cái ánh sáng không có tác dụng gì cả. Nhưng mà chúng ta vẫn là muối, chúng ta vẫn là ánh sáng đó. Như vậy, câu hỏi được đặt ra cho chúng ta ấy là chúng ta thuộc về cái loại muối nào vậy? Chúng ta thuộc về cái ánh sáng nào vậy? Có phải chúng ta là cái loại muối mà đã bị mất vị mặn rồi hay không? Hay là chúng ta là một loại ánh sáng mà đã bị che khuất dưới cái thùng hay không? Như vậy thì cái việc mà trở thành muối và ánh sáng có nghĩa là gì vậy? Hãy dành một chút ít thời gian để suy nghĩ muối và ánh sáng có tác dụng gì? Hãy bắt đầu bằng muối ở đây. Trước hết, muối nó là một cái vật mà nó một cái loại mà nó có cái công dụng để nó giết vi trùng. Nó dùng để chiến đấu lại, chống lại những cái sự nguy hiểm, sự lây lan trong cơ thể của con người của mình. Nếu chúng ta trên người mình có một cái vết thương thì muối nó sẽ rất là tốt cho cái vết thương đó. Nhưng mà cái điều gì xảy ra khi chúng ta bỏ muối vào trong vết thương đó? Khi mà rắc muối vào vết thương thì chúng ta tưởng tượng nó đau, tưởng mức đau nào đúng không? Những lúc mà anh Mitchell anh bị lỡ miệng mà anh thử anh bỏ muối vào đó, là chảy nước mắt liền người ta khác đúng không? Nó rát, nó đau cả cái miệng như vậy. Như vậy thì chúng ta làm muối trong cái ý nghĩa đó đó, nó có nghĩa là gì vậy? Chúng ta có thể thấy được rằng có rất là nhiều cái loại ký sinh trùng, cái loại vi khuẩn mà muối đó nó sẽ giúp để ngăn ngừa, để giết những cái thứ đó. Như vậy thì những gì mà chúng ta nói hay là những gì chúng ta đăng lên đó, nó giúp cho cái sự lan tỏa hay là lây lan của những cái loại vi khuẩn, vi trùng đó, hay là giúp để ngăn ngừa, để tiêu diệt nó vậy? Có thể mọi người nghĩ rằng tôi luôn luôn là chống lại mấy cái thứ đó. Tôi nghĩ rằng nhiều người Cơ Đốc nhân đó cho rằng đó là điều mà chúng ta cần phải làm. Tuy nhiên tôi muốn cho mọi người biết rằng Đức Chúa Trời Ngài có mục đích cho mỗi chúng ta. Ấy là những gì mà mình nói hay những gì mà chúng ta làm đó để tôn vinh mình hay là để tôn vinh danh Chúa vậy. Có rất là nhiều người ở trên mạng đó, họ chống lại điều này, điều kia, điều nọ. Và những điều họ chống là đúng. Nhưng mà rồi cái kết cục của nó là gì vậy? Những gì mà chúng ta làm phải là những gì có liên hệ tới cái cõi đời đời. Chúng ta được dạy rằng chúng ta là những người sống trong thế gian này, nhưng mà chúng ta không thuộc về thế gian này. Do vậy mà những gì mà chúng ta làm trong cuộc đời này đó, thì sẽ có những cái nó chỉ là tạm bợ mà thôi. Những điều mà chúng ta làm có thể là những điều tạm bợ, chẳng hạn như đó là việc mà chúng ta ăn, chúng ta ngủ, hay chúng ta làm việc để cung cấp cho gia đình của mình. Đó là những chuyện thuộc về cái cõi tạm bợ này. Cái đó là những cái điều không phải là chúng ta có một sự chọn lựa nào khác hơn, những điều chúng ta cần phải làm. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta có thể vẫn là muối trong khi chúng ta vẫn phải sống đối với những cái giá trị tạm bợ đó. Hãy suy nghĩ về vấn đề đó để tôi hướng tới mọi người một cái lĩnh vực khác mà cái công dụng của muối đem đến, ấy là muối làm cho khát nước. Không biết ở Việt Nam thì như thế nào, chứ ở bên Texas, cái cách mà người ta nuôi bò đó, trong mùa đông ấy là người ta bỏ một tảng muối vô cho mấy con bò nó liếm những cái tảng muối đó. Thực ra thì cái cách nuôi bò mà cho nó liếm những cái tảng muối như vậy đó, nó chỉ có cái công dụng vào trong mùa đông mà thôi. Cho nên ở Việt Nam này nếu có xảy ra đó thì nó có thể nó xảy ra ở ngoài Bắc. Lý do là bởi vì chỉ có khi nào nóng nực đó thì người ta hay là con vật nó có khuynh hướng nó khát nước mà nó cần nước nó uống. Chứ cái mùa đông lạnh lẽo đó thì nó sẽ không muốn uống nước. Do vậy mà cho nó liếm cái muối như vậy đó để cho nó mặn và nó cảm thấy nó khát nước. Và giống như cái đó là cái cách để bắt nó phải uống nước vậy trong mùa đông. Do vậy mà ngay cả con người cũng vậy. Khi mà sống ở cái vùng lạnh giá đó, mà nhất là khi bệnh đó, thì rất là dễ hay bị mất nước. Mà bởi vì trời lạnh cho nên không muốn uống nước. Cho nên bác sĩ có khuynh hướng là cứ nhắc nhở là phải ráng uống nước vô, ráng uống nước vô, nhắc nhở càng 200 lần như vậy để bảo đảm rằng bệnh nhân đừng có bị mất nước. Và hãy nhớ rằng muối làm cho mình cảm thấy khát nước. Cái cách mà chúng ta kết nối, tương tác với người khác đó, có làm cho họ cảm thấy khát hay không? Chúng ta muốn cho họ khát cái gì vậy? Không phải cho họ cảm thấy khát, thèm nước mía. Chúng ta muốn họ khát khao cái sự công bình, khát khao lẽ thật là những thứ mà chúng ta đang có. Trước đây chúng ta đã từng nói, làm cách nào để chúng ta nói chuyện với ai đó, để rồi qua cái cách nói chuyện của chúng ta để dẫn tới những cuộc nói chuyện để mình có thể chia sẻ về vấn đề thuộc linh cho họ. Chúng ta có nói chuyện với họ để rồi giúp cho họ có những cái câu hỏi để rồi chúng ta có cơ hội để trả lời cho họ hay không? Hy vọng rằng những gì mà chúng ta nói nó phù hợp với những gì chúng ta sống để rồi những người xung quanh đó, họ luôn luôn họ tự hỏi rằng có cái gì đó nó khác biệt trong cuộc sống của chúng ta. Tại sao mà vào những ngày Chủ nhật thì chúng ta lại nhóm họp lại với nhau như vậy? Chúng ta là muối. Chúng ta phải làm cho người khác cảm thấy khao khát như vậy đó. Tôi muốn nhắc lại ở đây hai cái đặc tính của muối. Thứ nhất là nó vô trùng, nó ngăn vi trùng phát tán. Thứ hai nữa làm cho người ta cảm thấy bị khát đó. Thì cả hai cái đặc tính này đó là hai cái đặc tính mà chẳng có ai muốn, ai thích cả. Bởi vì khi mà muối được dùng cho cái vấn đề mà vô trùng hay là ngăn cản cái sự lây lan đó, thì nó làm cho đau đớn lắm. Nó tốt đó, nhưng mà nó đau lắm. Trong tiếng Anh có câu nói rằng có những lúc đó, cái sự thật đó là đau lòng lắm. Cũng cùng lẽ đó, muối khiến cho mình cảm thấy khát. Chẳng ai mà thích khát cả. Nhưng mà cả hai trường hợp đó, muối có cái công dụng để phục vụ cho những mục đích tốt, đúng không? Và trong cả hai trường hợp mà chúng ta phải luôn nhớ rằng chúng ta là muối. Và cái muối của chúng ta đó có thể là gây đau đớn, cho nên chúng ta cũng phải nghĩ tới việc là họ sẽ từ chối, họ không muốn nhận được sự chữa lành. chúng ta làm muối và chúng ta phải làm đúng cái vai trò của cái chất muối và kết quả thuộc về Đức Chúa Trời mà thôi. Nói về ánh sáng thì như thế nào? Công dụng của ánh sáng là để làm cho những gì đó ở trong tối tăm được nhìn thấy. Ánh sáng cho thấy sự thật là như thế nào? Bởi vì Chúa Giêsu Ngài là Chúa cho nên Ngài đã biết trước rồi. Nhưng mà đối với khoa học và y học, mãi cho tới gần đây họ mới biết được rằng ánh sáng cũng có công dụng chữa lành. Cụ thể là ánh sáng mặt trời, nó giúp cho cái cơ thể con người có thêm những cái vitamin để rồi giúp cho mình có thể mình khỏe mạnh. Cho nên có rất là nhiều điều tốt đến từ ánh sáng. Khi mà nói về cái việc ánh sáng nó bày tỏ ra những gì đã được che giấu trong bóng tối đó, thì câu hỏi được đặt ra rằng con người ta đó khi mà họ phạm tội đó, họ có muốn tội của họ được công khai, được bày tỏ ra không? Nói chung là không, đúng không? Nhưng mà chúng ta được gọi là ánh sáng. Chúng ta phải biết rằng Satan nó tìm cách nó thuyết phục những tội nhân và cho họ biết rằng thật ra tội của họ đó không đến nỗi nào đâu. Do vậy mà những ai mà được Chúa Ngài kéo đến để làm ánh sáng đó, có thể là một cái tiếng gọi thức tỉnh những ai đang ở trong cái sự lừa dối đó. Còn nhớ Chúa Giêsu nói gì không? Chỉ có cái người bệnh mới cần thầy thuốc mà thôi. Chỉ có những tội nhân mới cần sự ăn năn mà thôi. Và ánh sáng giúp cho những tội nhân thấy được cái sự cần thiết để ăn năn là như thế nào. Như mọi người thấy đó, không hề dễ dàng khi mà mình là muối, mình là ánh sáng. Bởi vì cái việc mà nói ra một điều gì đó mang cái đặc tính của hai thứ đó, thì không phải lúc nào cũng dễ dàng. Một lần nữa, chúng ta được kêu gọi để làm ánh sáng và kết quả thuộc về Chúa mà thôi. Do vậy mà những điều chúng ta vừa được nghe đó, nó phải nên là cái động cơ và nên là cái sự hướng dẫn chúng ta trong cái việc mà chúng ta có cái mối tương tác với những người chưa được cứu. Thế thì còn đối với những người là những anh chị em ở trong Đấng Christ, thì chúng ta cần phải có mối tương tác với họ như thế nào đây? Chúng ta đã từng nói về những cái mạng lệnh mà cho nhau đó, mà Chúa đã truyền cho chúng ta đối với những người anh em trong Chúa. Chẳng hạn như Chúa muốn chúng ta hãy sống hòa bình với nhau, hoặc là yêu thương nhau, hoặc là chúng ta được dạy là phải tiếp đón nhau, tha thứ nhau, kiên nhẫn với nhau, hãy khuyên giục nhau về lòng yêu thương và việc tốt lành, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, hãy đối xử với nhau bằng sự nhân từ. Chúng ta được dạy rằng chúng ta cũng phải vân phục nhau nữa. Và có nhiều điều khác nữa. Mà tôi muốn mọi người phải biết điều này, ấy là không có chỗ nào trong Kinh Thánh dạy chúng ta là phải so sánh với nhau, so với nhau, so bì nhau. Cái lý do tôi phải nói điều này là bởi vì trên mạng đó, ha, thì thông thường đó là cái cách mà con người ta rất là hay dễ làm. Chúng ta vui mừng tiếp đón những cái người mà nổi tiếng. Còn đối với những cái người mà giống giống với mình đó, ha, thì mình có khuynh hướng là mình hay ganh tị hay là có những cái điều mà nặng lời với họ. Cái cách mà cái truyền thông xã hội nó làm cho con người dễ lắm mà vướng vào cái trường hợp là có những cái sự tự tin giả tạo hay là có những cái sự đè nén mà không đáng có. Truyền thông xã hội nó không phải là cái cuộc sống đời thực này. Lý do mà tôi nói như vậy là bởi vì những gì mà mình thấy ở trên mạng, trên này kia đó, thì những tấm hình hay những cái gì mà được đăng lên đó, đều là những, nó đã được chỉnh sửa, chứ không phải là nó là những cái thật. Có một diễn viên nổi tiếng của bên Mỹ, ông thường hay phát biểu, ông thường hay đăng lên những cái lời mà nhiều khi dễ gây tranh cãi. Thì khi mà ông đăng lên cái gì đó thì thường hay bị những người khác tấn công. Thì Twitter là một cái gì đó nó rất là phổ biến ở bên đó. Không biết là bên đây mình chắc ít có ai biết. Tuy nhiên những gì mà ông đăng lên đó thì ông bị rất là nhiều người tấn công, bởi vì những cái lời nói của ông có thể gây cho người ta khó chịu. Nhưng mà ông nói là ông không quan tâm, bởi vì cái Twitter nó không phải là cái cuộc sống đời thật. có một ai đó nói một điều gì đó thì có những cái tin vừa đăng lên, thế là bao nhiêu người sử dụng Twitter trong cái online như vậy đó, họ nhào vô bắt đầu họ đăng lên, họ nói đủ thứ chuyện hết. Tôi muốn cho mọi người biết được rằng những cái gì mà nó đã được đăng, nó đã được thiết kế đó, nó chỉ khiến cho con người cảm nhận được là mình muốn được cái sự chấp nhận của xã hội xung quanh mình mà thôi. Thích hay là không thích, được phê chuẩn hay là được nhiều người xem, được nhiều người theo, nó tất cả nó đều được điều động dưới một cái dàn họp xướng của cái việc là làm sao để mà mình đem so mình với người khác, cái sự so sánh lẫn nhau. Cái việc mà ông Jaeger ông nói trong chương thứ tư đó, khi đọc làm cho chúng ta nghĩ rằng ông mới vừa viết cái phần kinh thánh này trong năm vừa qua vậy. Hãy nghe Jaeger ông nói trong chương 4, từ câu 1 đến câu 4 như sau. Những sự tranh chiến, xung đột giữa anh em đến từ đâu? Chẳng phải từ những dục vọng đang giao tranh trong chi thể anh em sao? Anh em tham lam mà chẳng được nên anh em giết người. Anh em thèm muốn mà không thể đạt được nên xung đột và tranh chiến. Anh em không có gì cả vì anh em không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận được vì anh em cầu xin với dụng ý xấu để dùng cho dục vọng riêng của mình. Này, những kẻ ngoại tình kia, anh em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, người nào muốn kết bạn với thế gian, thì người ấy tự biến mình thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Nếu như chúng ta tìm kiếm ở trên mạng, trên online đó, thì mình sẽ thấy rằng những cái lời tiên tri mà mình vừa được nghe đó, nó diễn ra từng hàng mỗi phút ở trên đó vậy. Chúng ta so sánh với nhau, chúng ta nói những cái lời miệt thị nhau, chúng ta ganh tị nhau. Khi mà một ai đó làm một điều gì đó sai, làm gì đó xấu, là cùng nhau mà tập trung lại để ném đá người đó và lên án người đó. Cho dù chúng ta tham gia vào cái việc thêm cái lời bình luận của mình hay là chúng ta đọc nó đi nữa đó, thì chúng ta là những người theo Chúa, chúng ta phải có một cái nhìn như thế nào đối với những cái sự sai trật, những tội lỗi đối với của người khác vậy. Cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta có được sự hướng dẫn trong lời của Ngài về vấn đề này. Nếu như cái lỗi đó đến từ những người anh chị em trong Chúa của chúng ta đó, và đặc biệt trong hội thánh của Chúa đó, thì chúng ta có cái lời hướng dẫn một cách rất là cụ thể làm thế nào để chúng ta giải quyết vấn đề đó. Hy vọng rằng mọi người quen thuộc với phần kinh thánh mà Đức Giê-xu Ngài đã nói trong Ma-thi-ơ chương thứ 18 từ câu 15 đến câu 17. Ngài dạy rằng nếu anh em có lỗi với con, hãy gặp riêng và nói cho người ấy biết điều đó. Nếu người ấy chịu nghe thì con được lại anh em. Nhưng nếu người ấy không chịu nghe thì hãy đem một hay là hai người đi với con để dựa vào lời của hai hoặc ba nhân chứng mà mọi lời được xác nhận. Nếu người ấy vẫn không chịu nghe những người này thì hãy báo cho hội thánh. Và nếu người ấy không chịu nghe hội thánh thì hãy xem người ấy như là người ngoại và kẻ thu thuế. Như vậy là những người tin Chúa, chúng ta có được một cái tiến trình rất là rõ ràng trong cái việc mà làm sao để kỷ luật ở trong hội thánh của Chúa. Cái điều này được đặt trên nền tảng của tình thương trong anh em đối với nhau, chứ không phải là trong những cái trận chiến ở trên thế giới này. Cái mục đích của nó, mục tiêu của nó phải là làm sao để có được một sự phục hồi và giúp nhau được trưởng thành. Nếu như điều này đã xảy ra trong hội thánh, thì có một số người nào đó đã được kêu gọi để làm sao để mà giải quyết cái vấn đề này đây. Ngoại trừ những người mà được kêu gọi vào trong cái tiến trình để mà giải quyết những cái vấn đề xảy ra, thì phần lớn những người mà không có tham gia vào trong cái vấn đề này đó, thì phải nên tôn trọng và phải nên giữ yên lặng. Châm ngôn chương 26 câu 22 nói rằng lời kẻ mách lẻo giống như thức ăn ngon, thấu đến tận gan ruột. Nếu như lời của kẻ mách lẻo giống như thức ăn ngon đó, thì những cái lời bình luận online đó, ha, nó giống như là một cái bữa tiệc mà buffet vậy. Ai có thể nhịn ăn trước một cái bữa tiệc buffet, bữa tiệc kêu là gì? Tiếng Việt kêu là tùy chọn hả? Tùy thích hả? Do vậy mà đối với những cái lời mách lẻo, những cái lời nói xấu nhau đó, ha, cả về cái cuộc sống đời thật này lẫn những cái gì diễn ra trên mạng đó, chúng ta phải nên tránh đó. Và cái điều đó hướng tới cho chúng ta biết làm thế nào để chúng ta có có cái cách để mình tương tác với những người anh chị em trong Chúa với nhau. Và tôi nói rằng đây là cái vấn đề rất là quan trọng cho những người tin Chúa trong cái cách mà chúng ta tương tác với nhau trong hội thánh. Và khi nói về hội thánh, tôi muốn đề cập đến hội thánh là hội thánh phổ thông, hội thánh chung trên toàn cầu này. Và tôi muốn là mọi người cần phải nắm rõ và hiểu nó. Đối với những cái công nghệ kỹ thuật mới này, trong vài thập niên vừa qua đó, nó phát triển một cách vượt bậc, nó làm cho nhiều chính phủ của các quốc gia phải ngỡ ngàng, họ không biết phải ra cái luật như thế nào để đối phó đó, và ngay cả trong hội thánh cũng không biết là phải đối phó nó như thế nào. Và điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây ấy là khi mà chúng ta đăng bất cứ điều gì đó ở trên online, đặc biệt đối với những người anh chị em mà họ nói là những người cùng chung niềm tin với chúng ta đó, thì chúng ta cần phải luôn nhớ rằng cái sự hiệp nhất ở trong hội thánh của Chúa là cái điều rất là quan trọng, và nó phải nên là một cái điều để khiến cho những người của sống ở trong thế giới xung quanh chúng ta nhận ra cái sự hiệp nhất đó. Cái sự hiệp nhất không có nghĩa rằng chúng ta luôn luôn đồng ý với nhau. Nhưng mà cái chỗ công cộng đó, cái chốn công đường đó không phải là cái nơi để rồi chúng ta đăng lên những cái lời bình luận, những lời chia sẻ với nhau ở trong vòng những người tin Chúa với nhau. Mọi người còn nhớ lời của Đức Chúa Jesus cầu nguyện cho chúng ta là như thế nào không? Giăng chương 17 từ câu 20 đến câu 23. Lời Chúa Jesus cầu nguyện như thế này: Cha ơi, con không chỉ cầu xin cho những người này mà thôi, nhưng cũng cho những người nhờ lời họ mà tin con nữa, đó là chúng ta đó. Để tất cả đều trở nên một, như cha ở trong con và con ở trong cha, để họ cũng ở trong chúng ta, nhờ đó thế gian tin rằng cha đã sai con đến. Con đã ban cho họ vinh quang mà cha đã ban cho con, để họ trở nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và cha ở trong con, để họ được hiệp nhất trọn vẹn. Nhờ đó thế gian biết rằng cha đã sai con đến và cha đã yêu thương họ như cha đã yêu thương con. Mọi người có nghĩ rằng Đức Chúa Giêsu cho rằng cái sự hiệp nhất của chúng ta đó là điều quan trọng không? Chắc chắn là như vậy. Bởi vì điều mà Chúa Giêsu cầu nguyện ở đây là nhờ sự hiệp nhất để rồi thế gian có thể nhận biết được. Do vậy mà khi chúng ta có mối tương tác với những người anh chị em trong Chúa với nhau giữa một cái thế giới của những người mà không tin Chúa đó, chúng ta phải luôn nghĩ rằng đây là cái thứ tự ưu tiên hàng đầu. Cái điều gì quan trọng hơn? Cái việc mà tôi phải chứng minh rằng cái điều tôi nói là đúng, hay là cái điều mà tôi nói sẽ giúp cho người ta có tìm đến với Chúa? Cái điều nào quan trọng hơn đây? Và điều này nó cũng đã được phản ánh, được vang dội ở trong Tân Ước. Trong thư gửi cho hội thánh Philip, Phaolô, ông nói trong sách Philip chương thứ 2 từ câu 1 đến câu 4 rằng: Vậy nếu trong Đấng Christ có sự khích lệ nào, nếu trong tình yêu thương có sự an ủi nào, nếu trong Thánh Linh có sự thông công nào, nếu có lòng yêu thương và cảm thông, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm trí, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của kẻ khác nữa. Chúng ta cần phải nên đọc lại cái câu này cho nó thuộc lòng, rồi hãy nhớ tới nó trước khi chúng ta đăng lên bất cứ cái điều gì trên mạng. Cũng Phaolô trong thơ Ephesio chương 4, câu 1 đến câu 5, ông nói rằng: Vậy là một tù nhân trong Chúa, tôi này khuyên anh em hãy sống một đời sống xứng đáng với sự kêu gọi mà Chúa đã kêu gọi anh em. Phải hết sức khiêm nhu, mềm mại và nhẫn nhục. Hãy chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương. Cố gắng duy trì sự hiệp nhất của Thánh Linh bằng sợi dây hòa bình. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin và một báp têm. Có những cái hội nghị mà khoảng vài năm họ tổ chức một lần mà Mitchell đã từng được tham dự trước đây đó. Nó bao gồm của rất là nhiều người đến từ nhiều hệ phái khác nhau. Và mục đích của buổi gặp gỡ là gặp nhau vì phúc âm của Chúa. Bởi vì đến từ nhiều hệ phái khác nhau cho nên họ hoàn toàn không có hẳn là đồng ý với nhau tất cả mọi khía cạnh trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, nói về phúc âm của Chúa đó, thì tất cả đều hiệp nhất với nhau. Đến nỗi mà họ chế nhạo nhau, chẳng hạn như những người mà theo phái trưởng lão thì họ cười với người Baptist, họ nói cái sự khác biệt của chúng ta nó không gì cả, chỉ có khác nhau ở chỗ là chúng tôi là những người trưởng lão, chúng tôi biết đọc thôi, còn mấy anh thì không biết. Do vậy mà khi mà nói về cái mối tương tác liên kết với nhau trên mạng đó, thì có thể chúng ta sẽ có được cái cơ hội để biết được rất là nhiều người anh em trong Chúa với nhau, cho dù chúng ta không hề sẽ có dịp, có cơ hội để gặp mặt nhau, mặt đối mặt ở trong trần gian này. Do vậy mà trong những lần mà tương tác tiếp cận nhau, chúng ta phải liên hệ với nhau vì phúc âm của Chúa, và làm sao để mà đem một cái sự hiệp nhất ở trong Chúa với nhau. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 10. Thưa anh em, nhân danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, tôi khuyên tất cả anh em hãy đồng một tiếng nói, để trong anh em không có sự chia rẽ mà hiệp nhất với nhau trong tâm trí và mục tiêu. Như vậy thì những gì Phao-lô nói ở đây là chúng ta chỉ cần có cái sự hiệp nhất về những điều đáng phải có sự hiệp nhất mà thôi, chứ không hẳn là đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn đồng ý với nhau trong một lĩnh vực. Ví dụ như nếu có người nào đó nói tôi rất là thương những con bò, tôi là yêu động vật lắm, nhưng mà Mitchell có thể nói rằng tôi thì rất là thích nó, với lại có thêm tỏi thêm này kia nữa. Cũng trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 này, từ câu 26 tới câu 31, Phao-lô có nói tiếp rằng thưa anh em, hãy suy nghĩ lúc anh em được kêu gọi. Trong anh em không có mấy người khôn ngoan theo tiêu chuẩn đời này, không có mấy ai quyền thế, cũng chẳng có mấy người thuộc dòng quý tộc. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột ở thế gian để làm hổ thẹn những người khôn ngoan. Đức Chúa Trời đã chọn những gì yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh mẽ. Đức Chúa Trời đã chọn những gì thấp kém, bị khinh chê ở thế gian, ngay cả những gì không có, để làm cho những gì đã có ra hư không, để không một người nào có thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời. Vì nhờ Ngài mà anh em được ở trong Đấng Christ Jesus, Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, công chính, thánh khiết và sự cứu chuộc cho chúng ta. Cho nên như lời đã chép, ai tự hào, hãy tự hào trong Chúa. Mới cho rất là thích đọc cái phần Kinh Thánh này cho chúng ta, bởi vì đây là phần Kinh Thánh mà mang tới cái sự sỉ nhục hơn hết. Khi Phao-lô viết phần Kinh Thánh này đó, viết lá thư này thì có lẽ là ông nhìn xung quanh, ông thấy những người vòng vòng ở đây đâu có ai mà đặc biệt gì đâu. Đó, chẳng có ai mà có sự khôn ngoan theo chuẩn đời này, cũng chẳng có ai có quyền thế hay dòng quý tộc gì cả. Như vậy mà Phao-lô nói ở đây là cho dù mấy anh em ở đây chẳng có ai mà đặc biệt hay là khôn ngoan gì cả, nhưng mà Chúa vẫn có thể sử dụng những người dại dột để làm hổ thẹn những người khôn ngoan vậy. Nhiều người ở trong chúng ta ngồi ở đây có cùng cái họ là họ Nguyễn đúng không? Mình nghĩ mình thuộc dòng quý tộc, mình cho mình nghĩ rằng mình không có, không ở trong danh sách mà Phao-lô nói ở đây. Roma chương 15 câu 5 và câu 6. Cầu xin Đức Chúa Trời có sự kiên định và khích lệ giúp anh em sống hòa hợp với nhau theo gương Đấng Christ Jesus, để anh em đồng một lòng, môi miệng mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Cha của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta có cùng một lòng, một miệng để khích lệ nhau và sống hòa hợp với nhau theo gương của Đức Chúa Giêsu hay không? Chúng ta được kêu gọi ở đây là mình phải có một đồng, một lòng và một môi miệng mà tôn vinh Đức Chúa Trời đó. Chúng ta có đang làm điều đó không? Cái phong tục, cái văn hóa nó khiến cho chúng ta mỗi lần mà nhìn thấy cái gì ở trên mạng đó, thì làm cho chúng ta dễ lắm mà nổi giận, bực tức hay khó chịu. Có quá nhiều thứ xung quanh chúng ta nó nhằm mục đích để rồi nó tạo sự mâu thuẫn cho nhau. Và chúng ta không có nên tham gia vào những việc đó. Hãy nhìn những người xung quanh chúng ta là những người đang bị hư mất. Họ là những người đang cần nghe lẽ thật được nói trong tình yêu thương. Cô-lô-se chương 4 câu 5 và câu 6 dạy rằng hãy cư xử một cách khôn ngoan với những người ngoại và tận dụng thì giờ. Lời nói của anh em phải luôn có ân hậu và nêm thêm muối để anh em biết phải đối đáp thế nào với mỗi người. Chúng ta có đang tận dụng thì giờ hay không? Ngày hôm nay nó đã gần hơn là so với ngày hôm qua đó. Gia-cơ chương 4, từ câu 13 đến câu 15. Vậy rằng bây giờ hỡi anh em là những người đang nói, hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ đến thành phố kia, ở đó một năm buôn bán và kiếm lời. Nhưng anh em không biết ngày mai sẽ thế nào, sự sống của anh em là gì? Vì anh em chỉ như hơi nước, xuất hiện trong giây lát rồi lại tan ngay. Đúng ra anh em phải nói, nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống, thì sẽ làm việc nọ, việc kia. Chúng ta có đang đặt kế hoạch mà không quan tâm tới cái kế hoạch của chúng ta có ở trong cái ý muốn của Đức Chúa Trời hay không? Chúng ta đang bước đi theo sự khôn ngoan hay là theo cái sự dại dột vậy? Liệu rằng những người không tin Chúa trong gia đình chúng ta hay là trong vòng những người bạn của chúng ta có cái nhận định đối với chúng ta rằng họ biết chúng ta đang phục vụ Đức Chúa Trời của chúng ta bởi vì chúng ta có tình yêu thương đối với nhau không? Chúng ta đang như thế nào? Cho dù có thể chúng ta có những mối tương tác liên hệ ở trên mạng hay là gặp mặt nhau một cách công khai như thế này, thì tất cả những lời dạy ở đây đều áp dụng cho chúng ta đó. Chúng ta đang là loại muối hay là ánh sáng nào vậy?